Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã nằm, tin đã nằm. Đức tin còn non yêu của chúng con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 10, câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là một người phạm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Chúa Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không hề bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết, và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ, họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ." Chúa Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Chúa Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy, trước lời giảng và các phép lạ Chúa Giêsu làm, có hai nhóm người với hai phản ứng trái ngược nhau. Nhóm thứ nhất là những người Do Thái. Những người này được nghe lời dạy của Chúa Giêsu, nhưng vì không nghe sâu, nghe bằng định kiến, nên đã không hiểu được lời của Chúa Giêsu mặc khải cho họ. Họ không thể đi vào tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, bởi vì không hiểu thánh ý Ngài. Khi thấy họ không hiểu, Chúa Giêsu chỉ cho họ con đường thứ hai, đó là hãy xem những việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho Ngài làm. Nhưng họ vẫn đóng cửa lòng, cố tình giải thích mọi sự theo ý họ. Vì nghe không hiểu, vì thấy mà như không thấy, nên người Do Thái đã không tin vào Chúa. Họ đi đến kết luận Chúa Giêsu phạm thượng, và họ tìm cách bắt Ngài. Họ đã không nhận được ơn đức tin. Nhóm thứ hai có phản ứng ngược lại. Họ là những người bên kia sông Giô-đan, chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa. Những người này không được phúc nghe trực tiếp những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Họ chỉ được nghe qua trung gian ông Gioan. Giờ đây, họ thấy các phép lạ Chúa Giêsu làm. Họ cảm nhận lời giảng của Gioan là thật. Mở lòng ra trước vị trung gian của Chúa, cảm nhận việc Chúa Giêsu làm đi kèm theo điều Chúa Giêsu dạy. Nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. Nghe lời Chúa với tấm lòng rộng mở, chiêm ngắm việc Chúa làm với lòng thành, những người bên kia sông Giô-đan đã nhận được ơn đức tin. Đức tin là một ơn ban của Thiên Chúa, nhưng Chúa cũng đòi hỏi sự cộng tác của mọi người. Dù không thấy Chúa, những ai thành tâm thiện chí sẽ tin vào Chúa qua các hành động của Ngài nơi vũ trụ, nơi các biến cố và nơi cuộc sống của mọi người. Trong năm đức tin này, ước gì chúng ta mỗi ngày mỗi khám phá hành trình đức tin, để làm nổi bật niềm vui và lòng phấn chấn được đổi mới nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu. Ước gì chúng ta nhận được ơn đức tin qua những hành động như tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, cử hành, sống, cầu nguyện và suy tư về chính hành động đức tin. Hơn thế, bằng hành động và cuộc sống, chúng ta sẽ giới thiệu đức tin đó cho những người chung quanh. Chớ gì chúng ta luôn biết tận dụng mọi cơ hội trong ngày để chứng tỏ niềm tin qua các nghĩa cử tốt đẹp như bác ái, nhân hậu, quảng đại, khiêm tốn, thứ tha. Xin gửi đến anh chị em lời khuyên của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về hồng ân đức tin. Bạn đừng bao giờ mạo nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thật, thiết ái và trung thành. Đừng như nhiều người nói, tôi có đức tin, tôi có đức tin. Nhưng đức tin ấy chỉ là đức tin của giấy khai sinh, không phải đức tin của đời sống. Xem hành động của bạn, phản ứng của bạn, đủ biết đức tin của bạn sống động hay là đức tin nhãn hiệu. Có gì hạnh phúc bằng xác tín mình đang ở trong hội thánh, nơi đó những khắc khoải của tinh thần được giải quyết và quả tim đầy tràn hy vọng. Ước gì trước những lời hứa hẹn được mật nhất, những hăm dọa kinh khủng nhất, bạn phải nói, tôi là con Chúa, con hội thánh, là dòng dõi các thánh, đức tin dẫn đường tôi đi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đã đến trao giảng tin mừng, dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, để được sống và sống dồi dào. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, sẵn sàng dấn thân loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền. Amen.
Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành thánh lễ Chủ nhật đầu tiên và khẳng định rằng lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hàng ngày của giáo hội. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ Chủ nhật đầu tiên, Chủ nhật thứ năm mùa chay, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Anna Vatican. Dân chúng tụ họp đông đảo chật cứng con đường trước mặt nhà thờ, cùng Đức Hồng Y giám quản và cha sở chào đón Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha gợi ý suy niệm bài tin mừng trần thuật câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Đức Thánh Cha gợi lại sự kiện trước đó, Chúa Giêsu lên núi một mình cầu nguyện. Bây giờ những người Pha-ri-siêu quyết ném đá người phụ nữ này, họ ghê tởm chị. Đức Thánh Cha giảng giải, việc Chúa Giêsu tách ra ở một mình thật giàu ý nghĩa. ngài ở một mình để cầu nguyện với Chúa Cha. Lời cầu nguyện tuyệt đẹp bởi chứa đựng sứ điệp tin mừng toát lên trong câu chuyện về lòng thương xót đối với người phụ nữ ngoại tình. Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hàng ngày của giáo hội. Trong dân đã có sự phân hóa, một bên là những người đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, khao khát nghe lời Chúa nói, mở lòng đón nhận lời Chúa, và Chúa Giêsu đang ngồi giữa họ. Một bên là những người điếc chỉ muốn kết tội chết người phụ nữ này. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chính là dân bị phân hóa này. Có những người muốn nghe Chúa Giêsu, lại có những kẻ chỉ muốn dùng gậy kết án người khác. Chúa Giêsu không đến vì những người công chính, là những người tự làm cho mình nên công chính, mà vì những người tội lỗi. Sứ điệp của Chúa là sứ điệp về lòng thương xót. Nghĩ đến những sầm xì bàn tán về ơn gọi của Matthew, viên thu thuế, người công khai đi lại với những người tội lỗi, chúng ta hãy nhớ mình là kẻ tội lỗi. Nếu đến trước bàn thờ, chúng ta lại làm như người Pharisee kia, tạ ơn Chúa vì mình không phải như người thu thuế, thì chúng ta chẳng hề biết đến trái tim thương xót của Chúa. Và như thế, chúng ta chẳng bao giờ đạt đến niềm vui được nhận biết lòng thương xót của người. Đó là cả một vực thẳm khôn dò, nhưng chúng ta phải nhận biết cho được. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, nhiều người đến nói với các cha, ô thưa cha, nếu cha biết rõ về cuộc sống của con, chắc cha sẽ không nói thế. Tại sao? Con đã làm những gì? Con đã phạm rất nhiều lỗi. Tốt thôi, hãy đến với Chúa Giêsu, người sẽ chăm chú lắng nghe con nói. Con hãy kể hết cho người. Người biết quên đi và xóa bỏ hết. Người sẽ ôm con và nói không kết tội con đâu. Người sẽ bảo con, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Một lời khuyên thật giản dị. Nếu một tháng sau con lại đi theo con đường cũ, cũng hãy trở lại với người và bắt đầu lại. Chúa tha thứ cho con không hề nản lòng. Chúa không hề nản lòng ban ơn thương xót của người cho chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh tiếp tục công việc. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong muốn rằng các vị thủ lãnh và thành viên các cơ quan Tòa Thánh cũng như các vị tổng thư ký và chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican tạm thời tiếp tục trách vụ của mình cho đến khi Ngài định liệu cách khác. Thực vậy, Đức Thánh Cha muốn dành một số thời gian để suy tư, cầu nguyện và đối thoại trước khi bổ nhiệm hoặc tái khẳng định chung kết. Theo giáo luật, khi Tòa Thánh trống vị, các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh, ngoại trừ Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Hồng Y Nhiếp Chính, đều ngưng chức. Sau khi đắc cử, Đức Tân Giáo Hoàng thường yêu cầu các vị ấy tạm thời tiếp tục công việc cho đến khi Ngài định liệu cách khác, như bổ nhiệm người khác thay thế hoặc tái bổ nhiệm các vị ấy. Tin Roma. Thư của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma. Cũng như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hồi tháng 4 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi một bức thư cho vị Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma là tiến sĩ Riccardo Di Segni. Đức Giáo Hoàng bày tỏ ý muốn đóng góp vào cuộc đối thoại với người Do Thái trong tinh thần hợp tác đổi mới. Thư của Đức Giáo Hoàng viết, trong ngày tôi được chọn làm giám mục Roma và mục tử hoàng vũ của giáo hội công giáo, xin gửi đến Ngài lời chào thân ái và kính mời Ngài tham dự lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của tôi sẽ diễn ra ngày thứ ba 19 tháng 3. Tin tưởng vào sự bảo vệ của đấng tối cao, tôi rất hy vọng sẽ đóng góp vào sự tiến bộ của các mối quan hệ mà người Do Thái và người Công giáo vẫn duy trì kể từ sau Công đồng Vatican II, trong tinh thần hợp tác đổi mới, nhằm phục vụ một thế giới mới, ngày càng thuận theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Tin giáo phận Hưng Hóa. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Lào Cai, miền Tây Bắc. Sau những dư âm rất tích cực về lần khám và mổ mắt miễn phí cho những người nghèo thuộc tỉnh Lào Cai, không phân biệt lưu giáo, tại Bệnh viện Đa khoa số 2, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dịp tháng 10 năm 2012, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Lào Cai và Hội Người Cao Tuổi thực hiện đợt khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 600 người già cả neo đơn tại Lào Cai từ ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 3 năm 2013. Trong đơn đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, linh mục Follow Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas Hưng Hóa nói, như quý vị đã biết, công tác phổ biến cho người dân hiểu biết và ý thức phòng ngừa bệnh tật, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em là một trong những mục tiêu hoạt động của Caritas Hưng Hóa trong thời gian vừa qua và tiếp tục trong tương lai. Chính lời đề nghị này đã được chính quyền các cấp ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện mục đích. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai và Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm phối hợp cùng Caritas Hưng Hóa sắp xếp đối tượng cần được khám, thời gian và nơi chốn thực hiện. Sau khi thảo luận, Caritas Hưng Hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai cùng các ban ngành đã thống nhất như sau. Thứ nhất, thời gian là ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 3 năm 2013. Thứ hai, đối tượng là người già cả neo đơn tuổi từ 70 đến 80. Thứ ba, số lượng là 600 người. Thứ tư, địa điểm thực hiện tại hai cơ sở là phòng khám đa khoa, khu vực Pom Hán, ngày 9 tháng 3 năm 2013, và phòng khám đa khoa, khu vực Kim Tân, ngày 10 tháng 3 năm 2013. Đoàn Caritas Hưng Hóa gồm linh mục Paulo Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas Hưng Hóa, trưởng đoàn, bác sĩ Nguyễn Văn Lý, công tác tại Bệnh viện Quân y 1, Sơn Tây, Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Thị Phương, nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, y sĩ Lê Thị Thủy, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa, chị Nguyễn Thị Xuyến, nhân viên văn phòng Caritas, linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ giáo xứ Lào Cai, hội đồng giáo xứ Lào Cai, ban hành giáo họ Cốc Liếu và Cam Đường. Những người già và neo đơn đến với hai cơ sở là phòng khám đa khoa Kim Tân và Pom Hán nhận được sự phục vụ và tư vấn nhiệt tình từ các thầy thuốc. Ai cũng vui và cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Hơn nữa, chính nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình này mà các cụ cảm thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội, cho con cháu và cho gia đình. Trước khi ra về, các cụ còn được cấp thuốc miễn phí. Tuy nó không lớn, nhưng tấm lòng mà các thầy thuốc và đoàn dành cho các cụ là rất lớn. Có cụ tâm sự, chúng tôi rất vui vì được các thầy thuốc quan tâm. Khám bệnh rồi lại còn cấp thuốc miễn phí như thế này, thì còn gì vui hơn nữa. Không biết từ nay đến Tết còn lần nào khám bệnh như thế này nữa không? Đây là lần thứ hai Caritas Hưng Hóa đến với người dân nghèo thuộc miền Tây Bắc trong công tác bác ái xã hội của mình. Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đợt này, Caritas Hưng Hóa được sự giúp đỡ của Hội Bác ái Francisco, một hội chuyên lo giúp đỡ người nghèo. Thay mặt cho 600 người già cả neo đơn tại Lào Cai được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đợt này, Caritas Hưng Hóa xin chân thành tri ân quý ân nhân đã tài trợ cho chương trình này qua Hội Bác ái Francisco. Caritas Hương Hóa cũng chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chấp thuận để Caritas Hương Hóa được đến làm công tác bác ái xã hội trên địa bàn tỉnh lần thứ hai. Cảm ơn quý vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và thành phố Lào Cai cùng các ban ngành đã phối hợp tạo điều kiện tốt để chương trình từ thiện cho người nghèo của ban bác ái xã hội Caritas Hương Hóa trên địa bàn tỉnh được như ý muốn. Hy vọng rằng việc quan tâm đến người khác, nhất là những người già cả neo đơn, là việc của mỗi người. Như vậy, một nền văn minh tình thương sẽ được triển nở trên quê hương đất nước chúng ta, trong đó có vùng Tây Bắc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày tiếp vài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần còn lại bài viết của Vũ Văn An, tổng hợp vài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco. Ngày 24 tháng 2 năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn của Andrea Tonielli, đại diện của tờ Vatican Insider, Đức Hồng Y Bergoglio đã nói về tăng phúc âm hóa, mà trước đó trong một viện Hồng Y, Đức Benedicto XVI đã chính thức phát động. Tonielli sợ dị phỏng vấn này, vì tại Buenos Aires, giáo hội vốn đã ra ngoài phố, công trường và trạm xá để phúc âm hóa và cử hành các bí tích. Ông yêu cầu ngài bình luận về các cuộc thảo luận trước đó trong mật viện với lời lẽ của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y cho rằng việc Đức Benedicto XVI nhấn mạnh tới tầng phúc âm hóa và mở ra năm đức tin rất tương hợp với bối cảnh của châu Mỹ Latin, nơi mà hội nghị toàn thể các giám mục của châu lục họp tại Aparecida năm 2007 đã quyết định ngoại châu của mình là châu lục truyền giáo, mà đỉnh cao là việc đòi mọi hoạt động bình thường của giáo hội phải được tiến hành theo quan điểm truyền giáo. Điều này có nghĩa phải có một căng thẳng rất mạnh giữa trung tâm và ngoại vi, giữa sứ đạo và khu phố. Ta cần phải ra ngoài chính ta và hướng ra ngoại vi. Ta cần xa lánh cơn bệnh tâm linh của giáo hội, một cơn bệnh tự khoái mình trong chính thế giới của mình. Một khi giáo hội trở nên như thế, nó sẽ mang bệnh. Dĩ nhiên, ra ngoài phố có cái nguy gặp tai nạn như bất cứ người đàn ông, đàn bà bình thường nào khác. Nhưng một giáo hội tự bó mình trong chính mình sẽ già nua đi. Và nếu phải chọn giữa một giáo hội bị thương tích vì ra ngoài phố và một giáo hội đau yếu vì cứ ở mãi trong nhà, chắc chắn tôi sẽ chọn thứ giáo hội đầu, tức giáo hội bị thương tích vì ra ngoài phố. Tại Buenos Aires, giáo hội tìm cách tiếp xúc với các gia đình không còn liên hệ gì với giáo xứ. Thay vì là một giáo hội chỉ biết đứng đó chào mời và tiếp rước, giáo hội tại đó cố gắng làm một giáo hội chịu ra khỏi mình và đi gặp gỡ những con người không còn tham dự sinh hoạt giáo xứ nữa, không còn biết nhiều về giáo xứ và tỏ ra dửng dưng với giáo xứ. Giáo hội tổ chức những buổi đại phúc ngay tại các công trường, nơi dân chúng hay tụ tập để cầu nguyện, cử hành thánh lễ, rửa tội sau một chuẩn bị ngắn. Đó là phong cách sinh hoạt của giáo xứ và của cả giáo phận nữa. Ngoài ra, giáo hội còn cố gắng vươn tay ra với những người ở xa bằng các phương tiện kỹ thuật số, lên mạng và tin nhắn. Nhận định về lời Đức Benedicto XVI nhấn mạnh tới tinh thần phục vụ, Đức Hồng Y Bergoglio cho rằng ngài rất có ấn tượng về hình ảnh được Đức Giáo Hoàng đưa ra về Thánh Giacobbe, Thánh Gioan và các căng thẳng của các tông đồ quanh việc ai là người đứng nhất. Điều này cho thấy một số thái độ và luận điểm tiêu cực đã có ngay từ thuở ban đầu của giáo hội. không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, chức hồng y hay bất cứ chức tước nào trong giáo hội là để phục vụ, chứ không phải một quân công để khoe khoang. Theo Đức Hồng Y, hư danh, khoe mã là một thái độ rút gọn tâm linh thành một thứ trần đời. Đây là tội lỗi lớn nhất trong giáo hội. Một lần nữa, Ngài nhắc tới kiểu nói tính thế gian trong giới tâm linh trong cuốn Suy niệm về giáo hội của Henry de Lubac. Tính thế gian này là một hình thức của chủ nghĩa, lấy con người làm tâm điểm ngay trong tôn giáo, một chủ nghĩa có rất nhiều yếu tố ngộ đạo. Say mê nghề nghiệp và mưu tìm thăng thượng chính là tính thế gian này. Ngài ví nó với con công, nhìn đằng trước thì thấy đẹp, mà nhìn đằng sau thì chả còn gì là đẹp nữa. Ai chiều theo những hư danh tự phụ đó, đều có những đáng thương vô vàn ẩn nấp phía sau. Các chức sắc của giáo hội không phải là các đại diện phi chính phủ, mà là đầy tớ của Chúa, được Chúa Thánh Thần soi dẫn. Đấng thực sự có khả năng dị biệt hóa các đặc sủng, đồng thời kết hợp các đặc sủng này trong giáo hội. Phải xác tín rằng, đấng tạo ra dị biệt và hợp nhất chính là Chúa Thánh Thần. Chức sắc nào không có khung tâm thức ấy, không phải là chức sắc của giáo hội, theo quan điểm của Đức Benedicto XVI. Sự kiện mật nghị Hồng Y lần này diễn ra giữa cảnh khó khăn và căng thẳng của giáo hội đang bị tai tiếng rò rỉ, không làm cho Đức Hồng Y Bergoglio nào núng. Đối với Ngài, nó càng làm cho ta sống thực tại ấy theo quan điểm hồi tâm nhiều hơn. Nó mời ta nhìn giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi cùng một lúc, nhìn cả những thiếu sót và tội lỗi của giáo hội mà vẫn nhận ra sự thánh thiện của biết bao nhiêu người đàn ông, đàn bà đang làm việc trong giáo hội hiện nay. Tôi không nên cảm thấy bị nhục vì sự kiện giáo hội là mẹ tôi. Tôi phải nhìn tội lỗi và thiếu sót của giáo hội như nhìn tội lỗi và thiếu sót của mẹ tôi. Và mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi nhớ những điều tốt, những điều đẹp đẽ mẹ làm hơn là các yếu đuối và thiếu sót của mẹ. Người mẹ bảo vệ mình bằng một con tim đầy tình yêu trước khi làm thế bằng lời. Tôi tự hỏi, ngày nay có còn tình yêu nào dành cho giáo hội trong trái tim những người chỉ biết chú ý tới các tai tiếng của giáo hội hay không? Nhận định về giáo triều Roma, Đức Hồng Y cho rằng, đó là cơ phận phục vụ, nó đang giúp tôi và phục vụ tôi. Đôi khi có những tin tiêu cực từ đó phát sinh, nhưng những tin này thường bị cường điệu và thao túng để truyền lan tai tiếng. Các nhà báo đôi khi có nguy cơ mắc chứng thích bẩn, và do đó làm tăng thêm chứng ăn bẩn. Tội này đang làm hoang ố nhiều người, nó khiến họ chỉ tập trú vào những khía cạnh tiêu cực hơn là tích cực. Giáo triều Roma có những tệ hại của nó, nhưng tôi nghĩ người ta đã quá nhấn mạnh tới khía cạnh tiêu cực của nó, và không nhấn mạnh tới sự thánh thiện của nhiều tu sĩ và giáo dân đang làm việc trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Vũ Văn An, tổng hợp vài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa chay, suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi đi lại con đường thập giá của Ngài trong cuộc sống của họ. Nói đến thập giá là nói đến khổ đau trong cuộc sống, và nói đến khổ đau trước tiên là nói đến đớn đau trong thân xác. Bệnh hoạn là phần số chung của mọi người. Không chính mình trải qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh thì chúng ta cũng chia sẻ nỗi đớn đau của người đồng loại, nhất là người thân của chúng ta, khi họ phải lâm vào những cơn bệnh vô phương cứu chữa. Còn gì đớn đau bằng khi phải đứng bên giường bệnh chứng kiến sự quằn quại của người thân đang phải chiến đấu từng ngày với bệnh tật. Phải làm gì thì lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếp tục đau đớn trong thân xác và mòn mỏi trong tinh thần. Tiếp tục tốn kém để kéo dài sự sống và cơn đau. Trước những câu hỏi ấy, ngày nay tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, người ta nghĩ đến một giải pháp dễ dãi nhất, đó là chấm dứt sự sống. Có người tự kết liễu cuộc sống, có người nhờ đến bàn tay của một người khác, thường là một nhân viên y tế. Trường hợp thứ hai này thường được gọi bằng một cụm từ hoa ngữ là làm cho chết một cách êm dịu. Và hiện nay đang có một trào lưu muốn hợp thức hóa hành động này. Trong bối cảnh của mùa chay, mùa dành cho việc suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và sự đau khổ của con người, chúng tôi sẽ được tiếp tục ôn lại giáo huấn của giáo hội liên quan đến vấn đề làm cho chết êm dịu. Trước khi nhìn đến một vài khía cạnh của vấn đề làm cho chết êm dịu, thiết tưởng chúng ta cần ôn lại nền tảng của đòi hỏi phải tuyệt đối tôn trọng sự sống. Nền tảng tuyệt đối của đòi hỏi này chính là Thiên Chúa và các giới lệnh của Ngài. Những ai tin nhận Thiên Chúa sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào để chấp nhận những nghĩa vụ luân lý liên quan đến việc tôn trọng và bảo tồn sự sống. Nhưng sẽ là ngây ngô khi lý luận rằng những ai tin tưởng nơi Thiên Chúa thì hãy tôn trọng sự sống, còn những ai không nhìn nhận Thiên Chúa thì hãy để cho họ được tự do đối với sự sống của họ. Thật ra, tin hay không tin Thiên Chúa, nghĩa vụ phải tôn trọng và bảo vệ sự sống, tự nó gắn liền với bản chất sâu xa của con người. Nếu Thiên Chúa có đòi buộc phải tôn trọng sự sống và cấm không được giết hại mạng sống con người, thì chắc chắn đây không phải là một giới răn tùy tiện hoàn toàn không có liên hệ với hoàn cảnh của con người. Thực thế, giới răn cấm giết người là thể hiện của một đòi hỏi thâm sâu xuất phát từ chính bản tính con người. Bản tính ấy luôn nói với con người rằng sống là một điều thiện hảo, chứ không phải là một điều vô phúc. Nỗi khao khát muốn sống là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy rằng sự sống là ân huệ cần được trân trọng và bảo toàn. Những người biện hộ cho hành động làm cho chết êm dịu thường nại đến điều mà họ gọi là quyền được chết. Họ nói rằng quyền được chết cũng là một trong những quyền cơ bản của con người, hệt như quyền được phá thai đối với người phụ nữ. Muốn hay không, một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Y học ngày càng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể cất khỏi sự chết, khỏi thân phận con người. Chết là thành phần của kinh nghiệm từng ngày của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu người phải ra đi, và chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ ra đi. Làm cho chết êm dịu, trái lại, là một hành động hoàn toàn khác với cái chết tự nhiên. Trong hành động làm cho chết êm dịu, con người không chết một cách tự nhiên, mà là bị giết chết, hoặc là do chính mình, hoặc là do người khác. Và dĩ nhiên, giết người tự nó luôn luôn là một điều hoàn toàn đi ngược lại với bản tính con người. Giết người là sử dụng bạo lực để chấm dứt sự sống. Bạo lực được sử dụng để chấm dứt sự sống không nhất thiết phải là một sức mạnh bạo động. Trong trường hợp làm cho chết êm dịu, người ta không cần phải dùng khí giới, và người bị giết cũng chẳng cần biết điều gì đang xảy ra. Người bị giết được xoa dịu đến nỗi không còn ý thức rằng đang diễn ra một hành động nhằm chấm dứt sự sống của mình. quyết định làm cho chết một cách êm dịu hay tự tử một cách êm dịu, tức nhờ sự trợ giúp của người khác, xem ra là chuyện hoàn toàn riêng tư cá nhân. Nói đến quyền được chết, há chẳng phải là nói đến chuyện riêng tư của mỗi người sao? Tuy nhiên, muốn hay không, nó vẫn là một hành động có nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Dĩ nhiên, ngày nay, phong trào đang tranh đấu đòi hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu và tự tử với sự trợ giúp của người khác để đưa vấn đề ra thảo luận công khai. Lắm khi công luận đã bày tỏ một sự ủng hộ rộng rãi cho việc hợp thức hóa hành động này. Xét về mặt cảm xúc, ai cũng cảm thấy hợp lý không nên kéo dài sự sống của những người thân mà nỗi đau đớn trong thân xác tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, hoặc cũng không nên kéo dài những tốn kém vô ích để duy trì một sự sống xem ra chẳng khác nào có cây. Tuy nhiên, việc hợp thức hóa hành động làm cho chết êm dịu sẽ có những hệ quả trầm trọng cho đời sống xã hội. Thật thế, khi hành động làm cho chết êm dịu được nhìn nhận, người ta sẽ dễ đánh mất sự tôn trọng phải có đối với sự sống con người. Niềm tin vào y khoa cũng sẽ giảm sút, và những người tàn tật già lão, tức hạng người bị xem là vô dụng cho xã hội, cũng sẽ rơi vào tư thế bị lãng quên và khinh thường. Trong thực tế, đã không thiếu những chế độ đã sử dụng hành động làm cho chết êm dịu này, không phải đối với các bệnh nhân nan y, mà đối với những thành phần yếu kém của xã hội khác, những con người mà các chế độ này muốn loại trừ. Vấn đề cơ bản vẫn luôn luôn là quyền sống và mạng sống con người vốn đã bị miệt thị, lại càng dễ dàng bị miệt thị hơn nếu luật pháp nhìn nhận quyền được chấm dứt sự sống của những thành phần bị xem là không còn hữu dụng cho xã hội. Trong tài liệu có tựa đề Trung thành với sự sống, được đưa ra như một câu trả lời cho vấn đề làm cho chết êm dịu, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã viết như sau: chúng ta cũng là những người công dân, và chúng ta chia sẻ quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân để khẳng định rằng luật pháp và các chính sách của Hoa Kỳ cần phải trung thành với niềm xác tín của những người đã lập ra quốc gia này. Xác tín đó là quyền bất khả xâm phạm được Đấng Tạo Hóa trao ban cho tất cả chúng ta là chính sự sống. Khi những người kém may mắn hay yếu kém nhất đeo đuổi hạnh phúc, tự do, và mạng sống của họ bị những người thân cận gần gũi nhất đe dọa, chúng ta có nghĩa vụ phải tranh đấu cho họ và bên cạnh họ. Xác tín được các Đức Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại trong bối cảnh của xã hội Mỹ cũng phải là xác tín của tất cả mọi người thiện chí và biết suy nghĩ theo lẽ phải. Sự sống con người là bất khả xâm phạm. Chống lại việc làm cho chết êm dịu không chỉ là bênh vực cho quyền sống bất khả xâm phạm của một số người, mà chính là khẳng định những giá trị thiết yếu làm nền tảng cho đời sống xã hội vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, dạo tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người của niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một đoàn người du lịch leo núi đang cố gắng bước từng bước men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo. họ mang theo một túi nặng thức ăn và một số dụng cụ máy móc. Họ cứ đi một đoạn lại ngồi nghỉ. Ngọn núi tuyết vẫn còn ở phía xa. Chợt họ gặp một cô bé người dân tộc xinh xắn cũng đang lên núi. Trên lưng cô cõng một em bé rất đáng yêu. Cô bé vui vẻ tiếp chuyện với đoàn người du lịch. Cô còn chỉ cho họ những nơi có phong cảnh đẹp và cả những đoạn đường nguy hiểm. Thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên má cô bé, một người trong đoàn liền đề nghị. Này cô bé, chắc cháu mệt rồi. Em bé này còn nặng hơn cả túi đồ của chú nữa, để chú giúp cho. Nói xong, người lữ khách định tới cộng giúp đứa em trên lưng. Nhưng cô bé nhíu mày nói, cảm ơn chú, nhưng cháu nghĩ cái túi chú cõng mới là gánh nặng, còn cái cháu cõng không nặng chút nào vì nó là em cháu, làm sao mà mệt được. Câu trả lời của cô bé làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Trên cao nguyên thần kỳ này, mọi gánh nặng đều trở nên nhẹ nhàng khi có tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ. Bất cứ việc gì chúng ta làm với một lòng yêu mến thì sẽ trở nên nhẹ nhàng. Tình yêu thường đi liền với hy sinh. Ví như đóa hoa đẹp mà không hương thơm, tình yêu thiếu hy sinh là tình giả dối. Hy sinh không tình yêu là hy sinh vô nghĩa. Vì thế, yêu và được yêu là khát vọng thâm sâu và cháy bỏng nhất của con người. Và con người luôn mãi miết kiếm tìm để trả lời cho câu hỏi tình yêu là gì. Nhưng giờ đây, con người không phải khoắc khoải đi tìm nữa. Bởi nơi Chúa Giêsu là câu trả lời thỏa đáng về tình yêu. Và Ngôi lại đến thế gian để loan báo cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban tặng con một duy nhất để cứu chuộc nhân loại. Hình ảnh Chúa Giêsu hiến thân trên thập giá là một bằng chứng sống động về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Từng cử chỉ, lời nói của Chúa Giêsu đều là lời mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu, dù là con Thiên Chúa, đã tự hạ mặc lấy xác phàm nhân loại để thông chia mọi nỗi buồn vui khốn khổ của kiếp con người. Chúa Giêsu đã rong ruổi khắp Palestine để rao giảng lời yêu thương, lời cứu độ. Người không ngần ngại đồng bàn với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi. Người đã cảm hóa ông Gia-kêu, đã ân cần tha thứ cho người đàn bà tội lỗi. Người đã bị các luật sĩ và biệt phái ghen ghét, chống đối và đẩy đến con đường khổ nạn. Vào một buổi chiều trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Trong bữa tiệc chia ly, Chúa Giêsu đã cúi xuống ân cần rửa chân cho từng môn đệ. Tình yêu luôn đi liền với phục vụ, vì ngôn ngữ của tình yêu là phục vụ. Khi rửa chân như thế, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta hãy chú ý noi theo để phục vụ lẫn nhau. Càng làm lớn lại càng phải cúi mình sâu hơn để phục vụ mọi người. Phục vụ như thế vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu còn muốn ở lại mãi mãi với con người, nên Ngài đã lập bí tích Thánh Thể. Từ đây, Thánh Thể trở thành biểu tượng của tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu là sự kết hợp, sự trao hiến một cách trọn vẹn. Đây là một sáng kiến của Thiên Chúa.
chỉ có Thiên Chúa mới có và thực hiện được sáng kiến này, vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Khi yêu, chúng ta luôn mong ước được ở gần và nên một với người mình yêu, thì Thiên Chúa cũng mong muốn được ở gần với con người như vậy. Thật không có ngôn ngữ nào diễn tả cho đủ và đúng về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi chúng ta. Nếu như cử chỉ rửa chân loan báo trước về sự hy sinh và người sẽ dành cho chúng ta, thì Thánh Thể cho chúng ta đồng tham dự vào công trình cứu chuộc của người. Khi nói, hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống, Chúa Giêsu đang mong muốn người tiến sâu vào cuộc đời chúng ta, cho chúng ta thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc được sống trong mùa chay thánh với những giây phút linh thiêng thân mật bên Chúa, lắng nghe từng nhịp đập yêu thương của Chúa đang chảy tràn trong con người chúng con, được chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm bánh bẻ ra và trao cho từng môn đệ. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đền đáp lại tình yêu, để mãi mãi chúng con được sống trong tình yêu và được tham dự vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Amen.
Nguyện cho đời con từ đây dâng Chúa, tin Chúa công hành cùng con hàng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, tin Ngài nâng đỡ đừng để con. Một lòng trung kiên, nguyện theo chân Chúa đến những phương trời sẽ chia vơi đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo cho kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.